nói rằng chúng ta có một cái sáng suốt lặng lẽ mà chiếu soi khắp cả cái thế gian, rồi phàm thánh tất cả đều chung một nhà, tức là đều có cái tánh sáng suốt đó hết. Hai câu kế: pháp tánh viên dung cùng sát hải, tức là cái pháp tánh nó tròn đầy bao khắp cả nhiều cõi nước như biển, chỉ sát là cõi, lặng trong thường trụ tác bà ha, nó lặng lẽ trong sáng mà thường còn không có mất. Chữ tác bà ha nghĩa là sao? Thì chắc rằng quý vị mỗi tối tụng Bát Nhã tới Yết Đế đó, rồi cuối Yết Đế thì sao? Tác bà ha nghĩa là sao? Chữ tác bà ha là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch nó nhiều nghĩa quá cho nên dịch không hết. Dịch là cứu cánh, dịch là viên mãn, dịch là thành tựu, dịch là kiết tường, nhiều quá. Thành mình đọc tới cái câu chót đó là được cứu kính viên mãn, chứ gì tác và ha là được cứu kính viên mãn. Như vậy thì tất cả nó là trùm khắp lặng trong thường trụ mà được cứu kính viên mãn. Nên đời học trong cái bản chữ Hán có nhiều khi pha giữa chữ Phạn dịch âm thì mình lúng túng khó cách nghĩa. Như vậy thì cái bài kệ này là cốt để nói lên rằng tất cả chúng ta ai cũng sẵn có cái tánh giác, mà tánh giác đó nó là trùm khắp, là sáng suốt, ai cũng có, cho nên nói nó là chung nhà. Nếu mà mình nhận ra được nó thì mọi cái điều mình trông mong muốn được được viên mãn, được như ý hết. Rồi bài kệ kế, bài kệ kế đổi lại hai chữ, ở đây là xưa nay một cái, bây giờ đổi lại một cái xưa nay một cái không. Một cái xưa nay một cái không, trong thanh ẩn hiện thể lại đồng. Chữ đồng là chấm. Không đầu không cuối không bờ mé, thường lặng sáng luôn thường biến thông. Thường biến thông, thì ở đây tôi giải thích một cái xưa nay một cái không. Nó một cái mà có từ xưa nhận đến ngày nay, cái đó là cái không. Không là gì? Không hình, không tướng, cho nên nó là không. Trong không ẩn hiện thể lại đồng đó. Trong cái không đó có khi thì ẩn, có khi thì hiện, cái bản thể đó là giống nhau. Không đầu không cuối không bờ mé, nghĩa là ba thời quá khứ hiện tại vị lai đều không có giới hạn. Thường lặng sáng luôn thường biến thông, nó thường lặng lẽ, thường sáng suốt và thường bủa khắp. Biến thông tức là bủa khắp hết. Đó là vậy kể lại cái diệu dụng của cái pháp thân. Đến bài kế: trong ánh tịch quang viên mãn giác, trên đảnh tỳ lô mặt tung hoành, hiện tại Như Lai luôn đối diện, tỳ cơ cảm đến cứu quần sanh. Nói rằng trong cái ánh tịch quang, tịch quang là cái ánh sáng trong trẻo, sáng suốt, lặng lẽ, đó là cái tính giác viên mãn của mình chứ không gì. cho nên gọi là viên mãn giác, tánh giác viên mãn của mình chứ không gì lạ. Trên đảnh Tỳ Lô Mặc Tương Hoành, Tỳ Lô tức là Tỳ Lô Giá Na, là chỉ cho pháp thân. Nếu mà ai nhận được cái tánh giác viên mãn trong sáng lặng lẽ đó thì mình đang tung hoành trên cái đảnh pháp thân, hay là trên ông Phật pháp thân của mình. Hiện tại Như Lai luôn đối diện, ngay hiện tại này Phật hằng đối diện ở chúng ta chứ không có vắng thiếu. Phật hiện ở nơi mắt, Phật hiện ở nơi tai, tất cả các cơ quan đều có Phật mà chúng ta không thấy. Tùy cơ cảm đến cứu quần sanh, như vậy thì tùy theo căn cơ, tùy theo sự cảm ứng mà đến đó cứu độ chúng sinh. Bài cuối: tịnh độ rành rành ngay trước mắt, chẳng nhọc khải tay đến Tây Thiên. Chữ khải y grep chứ. Pháp thân trang trọng siêu ba cõi, hóa hiện Di Đà ngồi chính sen. Tịnh độ rành rành ngay trước mắt. Chúng ta tu thì cứ ngỡ rằng tịnh độ ở bên cõi cực lạc phương Tây, chứ còn nếu xét cho kỹ thì tịnh độ ngay ở trước mắt mình chứ không đâu hết. Trước mắt mình là chỗ nào? Quý vị có thấy tịnh độ không? Thực ra tất cả chúng ta vì có cái nếp sống đang an trú trong cái nhà phiền não, cho nên nhìn ra cái gì cũng phiền não mà không thấy tịnh độ. Thí dụ như ở đây, ngày nào nắng thì quý vị than khô quá, mất đi tí kiểm, tí hoa, tí cỏ. Ngày nào mưa cái quý vị nói lầy lội quá, đi ra chơi không được. Như vậy thì nắng không bằng lòng, mưa cũng không chịu. Như vậy thì phải là phiền não không? Rồi thấy cái cây này, ngó cái kia kia, thấy cây này nó có những con sâu đục, thấy những cây kia nó bị khô cành hoặc là rụng lá, rồi cũng thấy toàn những chuyện buồn phiền không? Phải không? Nhiều khi tôi nhìn là tôi tức cười cho mình. Thiên nhiên nó như vậy thôi, nó không có vui, nó cũng không có buồn. Thiên nhiên có vui buồn không? Mà mình thấy thiên nhiên rồi sanh vui sanh buồn. Như vậy thì mình sanh theo cái gì? Theo cái gốc phiền não của mình đó, phải không? Lúc nào muốn đi chơi thì muốn trời khô ráo, phải không? Lúc nào mình muốn tưới cây thì muốn trời mưa. Như vậy mình muốn không à? Mà muốn không được thì nổi phiền lên, trách trời trách đất. Như vậy thì đối với trời đất mình cũng không bằng lòng, huống nữa là đối với những người chung quanh, phải không? Trời đất là cứ như vậy thôi, không có nói hơn, không có giành thua, không có gì hết, mà mình còn không bằng lòng, mình còn trách móc đủ thứ. Huống nữa là những người chung quanh mình, họ có khi khỏe, có khi mệt, có khi vui, có khi buồn, mà làm sao mình vừa ý họ được, phải không? Lúc mình muốn vui mà thấy họ buồn cái bực rồi ạ, phải không? Rồi lúc mình buồn thấy họ cười cũng tức. Như vậy thì không có cái gì mình bằng lòng được hết, bởi vì mình mang cái trùm một cái bao phiền não trên đầu mà rồi, cho nên nhìn cái gì cũng qua cái phiền não đó. Bây giờ nếu chúng ta khéo tu gỡ sạch cái phiền não ra thì nhìn tất cả cái gì cũng là cái đẹp, cái tốt. Trời mưa nó đẹp với trời mưa, trời nắng đẹp với trời nắng, người ta vui đẹp với cái vui, ta buồn đẹp với cái buồn, người ta có quyền sao mình cũng cười được, mình cũng thích được. Thì như vậy đó, mình sống tự tại. Còn nếu mình ôm cái phiền não mà nhìn thiên hạ, nhìn trời đất thì cái gì cũng phiền não không à, phải không? Bởi vậy cho nên 50-70 người ở chung sao mà đi ra đụng đầu buồn, vô đụng đầu giận, buồn giận cả ngày như vậy thì tu bao lâu mới hết phiền não. Cho nên cái tu nó không phải là khó, mà khó là chúng ta mang cái cặp kiến màu phiền não. Bây giờ chịu khó lột cái kiến màu phiền não thì tất cả đều dễ hết trơn à, phải không? Quý vị nghĩ chúng ta đưa ngồi muốt yên, ai là dỗ dai hỏi chuyện gì đó, giận không? Giận không? Mình đưa ngồi yên là dỗ dai, mình hỏi chuyện khác để làm cho mình mất cái yên tĩnh, cái nỗi giận lên. Mà nỗi giận đã bị dỗ dai là không yên rồi, nỗi giận cái nữa là càng không yên hơn nữa, phải không? Thôi thì tôi dỗ dai hỏi gì nó thức cái rồi nó yên lại, nó không chịu, rồi giận cái đã. Thì như vậy thành ra mình cứ quanh co, mà quanh co thì phiền não hoài chứ không có gì hết. Cho nên biết tu hay là khéo tu thì ở trên cõi thế gian này, mở mắt nhìn đâu cũng là tịnh độ ở trên, đâu cũng đẹp, đâu cũng tốt, đâu cũng là thanh tịnh. Còn không khéo thì nhìn ở đâu cũng là ta bà khổ ở trên, phải không? Nhìn người này thấy khổ, nhìn người kia thấy khổ, bởi vì thấy họ vui mà trong khi đó mình không vui cho thì mình cũng bực rồi thì khổ. Rồi mình đương vui mà thấy người đó mặt cú sụ cái mình cũng bực thì khổ. Thì như vậy mình cứ bị người ta ở ngoài mà làm khổ mình, hay là tại vì mình mang cái kiến màu phiền não rồi mình khổ. Tức là cái gì cũng qua kiến của mình hết trơn à. Người ta vui thì cái đó quyền người ta, người ta buồn quyền của người ta. Tại sao mình bắt người ta, mình vui bắt họ vui theo, mình buồn bắt họ phải buồn theo? Họ không giống mình cái giận, phải không? Mà giống được không? Lên ngồi ăn cơm thì quý vị thấy bữa cơm ngồi xuống ăn, người thì thích đậu hũ, còn người thì lại thích rau muốn luộc, người thì thích cái này, người thích cái kia, không ai giống ai hết. Thì như vậy cái khẩu vị không giống, rồi cặp mắt cũng không giống, lỗ tai nghe cũng không giống nữa. Mà mắt thấy tai nghe tất cả không giống đó là đều là gốc từ phiền não. Chứ nếu gạt phiền não ra thì giống hết trơn, phải không? Không có gì khác nhau. Bởi vậy cho nên chúng ta gạt được phiền não ra thì ngay trước mắt mình là tịnh độ. Thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui. Còn nếu không gỡ được cặp mắt kiến màu đó thì đâu cũng là ta bà khổ ở trên. Chạy xứ này cũng khổ, chạy xứ kia cũng khổ, thì làm sao cho được vui? Cho nên nói rằng tịnh độ rành rành ngay trước mắt. Người nào mà được thấy trước mắt mình là tịnh độ rồi, chẳng nhọc khải tay đến Tây Phương, khải móng tay cái tới Tây Phương liền. Bởi vì Tây Phương ở trước mắt chứ đâu, phải không? Pháp thân trang trọng siêu ba cõi, quá hiện Di Đà ngồi chính sen. Nhờ cái pháp thân thì trùng khắp, nếu mà thấy Đức Phật ngồi tòa sen, chính phẩm tòa sen đó là Phật quá thân chứ không phải Phật thiệt. Phật pháp thân thì trùm khắp chứ không có chia ra cấp bậc. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu chúng ta không có đi tìm ở đâu, mà ngay ở trước mắt. Ngày nào quý vị không phiền não thì ngày đó cái gì chung quanh mình cũng đẹp hết. Còn ngày nào mà quý vị phiền não thì chung quanh mình cái gì cũng xấu hết, thấy người ta cũng dễ ghét, thấy cái gì cũng không bằng lòng hết trơn, phải không? Như vậy thì phiền não là gốc làm cho mọi sự vật nó đen tối đi. Đó là giải thích cho rõ cái tinh thần pháp thân. Bây giờ đặt câu hỏi: ở trong ba cõi trên trời dưới đất, cõi này phương khác, sáu đường bốn châu, quần sanh muôn loài, tất cả đều học Phật. Chẳng biết thuở xưa Phật trước học ai mà chứng Bồ Đề, đời tôn là Phật. Câu hỏi này nói gọn lại cho dễ nghe, nói rằng hiện giờ chúng ta tất cả đều tôn sùng Phật, đều học theo Đức Phật. Như vậy hồi xưa Phật học ai? Chúng ta học Phật giờ Phật hỏi Phật học ai? Phật học ai mà thành Phật? Bây giờ chúng ta mới học theo Phật. Đó là cái câu hỏi rất là hữu lý, khiến cho chúng ta phải lưu tâm. Đáp, câu đáp này thì nghe quý vị thấy hơi khó hiểu. Đáp, Phật vốn không học, do tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư, pháp thanh rộng lớn, tròn đồng thái hư, trên không trong lặng nhiệm màu, lặng sáng không gì trên, cao vượt khỏi ba cõi, ngang khắp mười phương, suốt cả xưa nay, nhiễm nhiên thường trụ, vô vi vô tướng, chánh giác bồ đề, chẳng sanh chẳng diệt, ứng hiện còn mãi, tuyệt không gì sánh bằng, đời tôn là Phật. Nà, chữ rồi đổi lại chữ lại nói Phật là tánh giác, chúng sanh là mê tình mê. Phật giác ngộ, pháp tánh tròn sáng, lóng trong, nhất như không tịch, chúng sanh thì mê tình vọng khởi, mãi mãi thọ thân trong ba cõi. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, thanh tịnh sẵn vậy. Cái câu này sửa một chút. Tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Thanh tịnh sẵn vậy, tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Như vậy thì cái câu trả lời hỏi chứ Phật học ai, thì đây trả lời rằng Phật không có học ai hết. Phật không học ai hết. Mà không học ai, tại sao Ngài thành Phật? Đó. Do Ngài tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư. Đó. Do Ngài tỏ ngộ cái trí tự nhiên vô sư. Mà khi tỏ ngộ trí tự nhiên vô sư rồi thì Ngài mới nhận ra được cái pháp thanh rộng lớn tròn đồng thái hư, là chân không trong lặng nhiệm màu, vân vân. Như vậy Phật không học ai mà Ngài tỏ ngộ được cái trí vô sư của mình. Vô sư là không thầy, không thầy thì học ai, phải không? Từ tỏ ngộ được cái trí vô sư mới nhận ra được cái pháp thân rộng lớn trùm khắp, tất cả là thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, cho nên đời tôn xưng Ngài là Phật. Bây giờ quý vị nhớ, quý vị có trí vô sư không? Có không? Mà trí đó nó có sáng chưa? Nó có tỏ ngộ được cái trí vô sư chưa? Có mà sao không ngộ? Cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật ngày xưa, tuy nhiên lúc học đạo thì Ngài cũng đi học, tức là lúc còn làm thái tử rồi đi tu, Ngài cũng tìm tới các ông tiên thời đó để học. Nhưng mà khi học theo những vị tiên đó thời gian, Ngài tu bằng họ, rồi Ngài thấy chưa có đúng với cái mục tiêu của Ngài đi tìm kiếm từ buổi ban đầu, cho nên Ngài từ giả họ, Ngài đi nơi khác. Thì Ngài đi nơi khác, Ngài thấy rằng ở Ấn Độ thời đó người ta trọng cái khổ hạnh, nói khổ hạnh là trên hết. Ngài thử thực hành khổ hạnh coi có đạt được mục đích giải thoát đó không. Vì vậy mà một thời gian dài Ngài tu khổ hạnh, cho đến nghĩa là ăn uống rất là đạm bạc, da thịt không còn, nghĩa là thân không còn thịt mà chỉ còn da bọc xương, cho tới lông tóc đều rụng hết. Đó, rồi Ngài thấy cái tu đó nó chỉ đưa tới cái chỗ làm cho Ngài phải ngất xỉu, không có thấy được cái đạo lý gì hết, cho nên Ngài bỏ, Ngài không tu theo khổ hạnh. Như vậy những người dạy Ngài, Ngài thấy chưa đạt mục đích, Ngài từ giả họ đi. Tu khổ hạnh cũng không đạt được mục đích, Ngài từ bỏ. Chỉ sau này Ngài ăn uống thường lại. Thường tức là Ngài ăn một bữa ngọ, rồi Ngài đi ngồi thiền, tọa thiền dưới cội Bồ Đề. Rồi đêm thứ 49 Ngài tỏ ngộ. Ngộ được, ngộ cái gì? Ngộ được pháp thanh đó. Mà cái tỏ ngộ đó ai dạy Ngài? Do cái trí vô sư mà sáng ra được. Cho nên khi ngộ đạo rồi thì Ngài tuyên bố rằng: ta học đạo không có thầy đó. Ta học đạo không có thầy, tức là do cái trí vô sư mà phát ra, chứ không phải thầy dạy mà có. Như vậy do tâm thiền định rồi cái trí vô sư nó sáng tỏ, trí vô sư sáng tỏ, ngộ được pháp thân, cho nên thành Phật. Cái điều này thì chúng ta thấy cái mục đích của Đức Phật đi tu là cốt giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì cái tu đó phải tìm cho ra cái thể bất sanh bất diệt, thoát ly sinh tử thì mới đạt được cái mục đích. Mà đối với các vị tiên giải ngày tu thì hoặc là giải tu chứng được tứ thiền, được sanh về cõi trời sắc giới, hoặc là phi phi tưởng, được sanh về cõi trời phi phi tưởng, thì như vậy chưa phải đúng cái mục tiêu Ngài muốn giải thoát sanh tử. Vì vậy mà Ngài từ giả họ, Ngài đi. Thì sau này khi mà Ngài tu ngộ được cái trí vô sư rồi thì mới thấy rằng mình có cái pháp thân chưa từng sanh, chưa từng diệt mà trùm khắp tròn sáng. Thì như vậy cái pháp thân đó là cái thể bất sanh bất diệt, đó là giải thoát sanh tử. Cho nên ngang đó Ngài tuyên bố Ngài thoát ly sinh tử, không còn phải trở lại trong tam giới nữa. Đó là đúng cái mục tiêu của Ngài đi tìm kiếm. Như vậy thì cái pháp thân mà Ngài ngộ được đó là từ cái trí vô sư, cái trí không thầy. Nói như vậy thì chúng ta cứ biết rằng Phật có cái trí vô sư, còn nơi mình, nơi mọi người có trí vô sư hay không? Nếu quý vị nhớ những cái nhà bác học hiện tại có những vấn đề muốn tìm hiểu mà không có ai dạy, trước đó không ai biết, không ai dạy, mà các ngài muốn tìm cho ra cái đó. Cho nên có nhiều nhà bác học đóng cửa phòng, đóng cửa nhà phòng thí nghiệm, rồi suốt năm suốt tháng ở trong đó nghiền ngẫm cho tới khi nào nó phát sáng được thì gọi là phát minh. Thì như vậy cái phát minh đó ai dạy? Nếu có người dạy thì không gọi là phát minh, phải không? Phát minh thì không có người dạy, mà phát minh được một cái mới không do người dạy thì có phải là từ trí vô sư không? Thì cái phát minh đó là trí vô sư cái gì? Thì như vậy người nào mà biết dồn tâm lực mình cho được an định trong một cảnh, rồi một ngày nào đó nó phát minh ra cái sáng, rồi biết được cái gì mình muốn biết, thì lúc đó gọi là trí vô sư. Thì cái trí vô sư ai cũng có hết. Cho nên chúng ta ngày nay tu tọa thiền, dồn tâm mình ở trong cái cảnh yên tĩnh, trong cái yên tĩnh đó một phút giây nào nó bỗng sáng ra, thì chừng đó mình mới thấy cái lâu nay mình tìm tưởng đâu xa mà không ngờ nó sẵn ở trước mắt mình, phải không? Ở trước mặt mình. Thì nhận ra được cái đó thì ai dạy? Ông thầy dạy không được, phải không? Mà ông Phật dạy mình cũng không được. Mà chỉ mình tâm trong sáng lặng lẽ rồi tự nó thấy, tự nó nhận ra. Bởi vậy cho nên nói tu là cốt định cái tâm loạn tưởng, để cho nó yên tĩnh, rồi cái trí vô sư bỗng dưng nó sáng, thấy được cái chân lý, chứ không ai dạy nó được hết. Chúng ta học chỉ là phương pháp để làm cho mình tránh được phiền não, làm cho mình tâm được yên định, chứ còn cái trí vô sư không ai dạy cho mình được hết. Chỉ mình định tâm rồi nó sáng ra. Như vậy cho nên người tu thiền là cốt định tâm, cho nên nó thiền định là vậy. Như vậy thì ai có qua cái đó rồi thì đều thấy rõ, không nghi ngờ cái trí vô sư của mình. Tôi nói lớn là ngộ được cái pháp thân hay là ông chủ nhân của mình hằng ở trước mắt. Còn nói nếu nó nhỏ thì những vấn đề mình học trong kinh, câu nào hoặc là bài kệ nào mình học mà nghe chưa hiểu, chưa hiểu bất chợt thì ngồi thiền. Ngồi thiền để sao? Yên lại cái nó, hiểu nó trần câu đó, hiểu khác ông thầy dạy nữa. Thì như vậy cái ai dạy mình lúc đó, đó là trí vô sư, phải không? Như vậy thì kiểm lại, chúng ta sẽ thấy nơi mình sẵn có trí vô sư, nhưng mà mình nghi cái nhỏ thì mình phát minh được cái nhỏ, nghi cái lớn thì phát minh được cái lớn. Đó là cái trí vô sư, chứ không phải ai đem cái gì đến cho mình hết. Không phải là cái mới lạ, mà chính là cái sẵn của mình. Nói như vậy để cho quý vị hiểu Phật là cao siêu. Tại sao cao siêu? Vì Ngài tỏ ngộ được cái trí vô sư, rồi nhận ra pháp thân trùm khắp. Mà chính cái trí vô sư đó là pháp thân giống gì hết. Vì vậy mà nói người đời tôn Ngài là Phật. Đó là cái câu mà tôi mới đặt cho một cái chùa để ở trước cái bàn Phật đó. Tôi gọi là vô sư trí vi tôn. Là đó là cái ý nghĩa này. Như vậy thì nhờ nhận ra hay là nhờ được cái trí vô sư mà chúng ta nhận được cái pháp thân trùm khắp của mình, thì cái đó gọi là Phật. Mà Phật đó là Phật pháp thân, Phật đó mới không sanh không diệt. Còn như Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Phật đó có sanh diệt không? Mà Phật Thích Ca nếu Ngài không sanh không diệt thì tới giờ mình gặp Ngài rồi, phải không? Như vậy thì Phật Thích Ca cũng là Phật sanh diệt, chỉ có Phật pháp thân nó bất sanh bất diệt. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có Phật pháp thân, mà ai cũng có cái thân phàm thế tục này. Như vậy thì cái thân phàm thế tục là cái thân sinh diệt tạm bợ, còn cái pháp thân là cái bất sanh bất diệt thoát ly sinh tử, đó mới là cái tối thượng. Ai đạt được cái đó gọi là chính Phật quả. Còn nếu mang cái thân này, chỉ nhận hiểu được cái thân này mà không ngộ được pháp thân, thì dù học giỏi tới đâu, tài năng tới đâu cũng chưa phải là Phật. Đó là nói cho tất cả hiểu rõ cái ý nghĩa này. Rồi đây mới dẫn trong kinh Lăng Nghiêm, nói rằng thanh tịnh sẵn vậy, tại sao chợt sanh núi sông quả đất? Bởi vì trong nguyên văn chữ Hán kinh Lăng Nghiêm mà thanh tịnh bản nhiên thốt sanh sơn hà đại địa đó. Thì nói rằng cái bản thể đó là thanh tịnh sẵn vậy, tại sao lại còn chợt sanh ra núi sông quả đất, con người muôn vật? Thì đây trả lời dạy rằng chân tánh lóng trong vốn không có mờ tối, vọng từ không dấy lên mà cảm đến gió thức, xong do gió thức thổi cho tâm động, nhân tâm lai động mà kích phát thêm gió cảm, nhân gió cảm nổi dậy mãnh liệt nên khởi vọng niệm, do một niệm vọng sanh mà bỏ chữ đó, mà ba cõi bắt đầu thành lập. Ba cõi bên trong là sắc thân của ta, ba cõi bên ngoài tức là trời đất, thế giới, núi sông, quả đất, hết thải muôn vật. Thì đây cái câu trả lời hỏi tại sao nó là thanh tịnh bản nhiên mà đời chợt sanh ra núi sông quả đất, thì đây trả lời rằng đứng về mặt chân tánh thì nó là lóng trong, nó vốn không có mờ tối à, thì vậy gọi là thanh tịnh bản nhiên. Nhưng mà vọng từ không dấy lên mà cảm đến gió thức, cái vọng từ chỗ cái tâm rỗng lặng đó mà nó dấy lên, thì do đó mà sanh ra có gió thức. Rồi gió thức cái thổi làm cho tâm động, nhân tâm động, nhân tâm lai động mà kích phát thêm gió cảm, nhân gió cảm nổi dậy mãnh liệt nên khởi vọng niệm. Thì nói một hồi quý vị nghe cũng không biết thì sao, phải không? Bây giờ chúng ta có thể tìm một cái gì dễ hiểu, gần gũi chúng ta để mà thấy tại sao đang yên lặng rồi cái nó chợt sanh ra cái gió, gió cảnh, gió thức. Thì tất cả quý vị nhớ lại mình có những khi mình đang ngồi yên, tâm không nghĩ gì hết trơn, thì lúc đó tâm nó là yên tĩnh. Bất chợt sao đương yên tĩnh cái bất chợt nhớ cái gì đó nó dấy lên cái đời thì sao nữa, nhớ cái gì đó dấy lên rồi dừng hay là nó đi nữa. Nhớ cái gì đang ngồi yên tĩnh không có cái niệm gì hết vẫn nhớ cái chuyện gì hôm kia hôm qua, vừa nhớ cái dấy lên cái đó bắt đầu theo phân biệt chuyện hôm qua đó như vậy là hay hay là dở, là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai, vân vân. Nó thì đó là gặp cái gió cảnh nó thổi tới nữa, từ cái gió cảnh nó thổi tới nữa cái tâm mình nó động, cái lúc đó cái khởi suy nghĩ nhận xét như vậy là chuyện làm hôm qua đó nó là dở hoặc nó là hay, nó là đúng hay nó là sai, thành ra có một cái vọng tưởng nhất định. Vì vậy mà nói nên khởi vọng niệm, mà từ cái vọng niệm rồi á thì liền sao vọng sanh mà ba cõi bắt đầu thành lập. Từ cái vọng nó sanh ra ba cõi bắt đầu thành lập, mà ba cõi đó bên trong là sắc thân, bên ngoài tức là trời đất núi sông muôn vật. Thì như vậy để nói lên cái buổi ban đầu thì chúng ta lúc đó chưa biết nó sao hết, mà chỉ lấy cái hiện tại mà mình phỏng, mình đoán để mà biết sơ sơ, thấy mình có những cái phút tâm rất là an yên tĩnh không có chuyện gì, bất chợt nó dấy cái niệm, thì cái dấy niệm lên nó tức là cái gió thức nó nổi dậy. Dấy niệm là gió thức nổi dậy, mà dấy niệm rồi cái thì duyên theo cái cảnh, thì cảnh đó thì gặp là bị cái gió nghiệp cảnh nó đưa đẩy, rồi cái khởi phân biệt rồi cái thành vọng tưởng rồi thì có ba cõi nó cứ như vậy. Còn mình bây giờ thì nó không có ba cõi, vọng tưởng rồi thì sao? Nếu đang ngồi yên dấy niệm nhớ lại hôm qua ai nói một câu mà hồi đó mình quên suy nghĩ, không biết là hay dở, nặng nhẹ, mình chưa quên suy nghĩ đi, sau đó thức tỉnh, nói cho mình thức tỉnh, mình qua bây giờ ngồi, đưa ngồi yên, nhớ lại cái giờ mới đem so sánh, coi câu đó nói nặng hay nhẹ. Rồi khi so sánh mình thấy, như vậy hôm qua họ nói mình như vậy là khi mình, hoặc khi mình thì lúc đó là sao nữa? Khẳng định họ là khi mình rồi thì liền đứng dậy đi kiếm họ, đang thua. Như vậy thì từ đó nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Đó thì như vậy đó, để thấy rằng có những lúc bỗng nhiên không ngờ mà liền giấy động, mà từ giấy động mà theo nó thì có đủ thứ chuyện, hơn thua phải quấy khổ vui đủ thứ hết. Như vậy cho nên tất cả chúng ta ai cũng sẵn có từ cái tâm thể thanh tịnh, nhưng vì chợt sanh ra có cái vọng niệm, vọng niệm cho nên rồi nó gây đủ thứ nghiệp, có đủ thứ hình tướng. Vì vậy mà người biết tu á, thì bây giờ từ một cái khởi niệm đi ra thành tới cái vọng tưởng, thì bây giờ mình muốn diệt cái vọng niệm ban đầu không được, bây giờ phải diệt cái vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng bây giờ mình biết nó là hư giả, đừng thành theo nó, để lần cái nó bớt cái phân biệt cảnh, bớt thêm cái phân biệt cảnh rồi tới bớt cái niệm khởi, đi tới bớt niệm khởi cái rồi trở về cái nguyên thủy ban đầu, phải không? Đó là tu. Như vậy thì niệm khởi, phân biệt rồi vọng tưởng là tạo nghiệp. Thì bây giờ chúng ta từ cái vọng tưởng tạo nghiệp đó trở lùi lại cái gốc của nó. Mà nếu mình tạo nghiệp thì đi sanh tử, mà trở lùi lại cái gốc của nó thì sao? Thì hết sanh tử. Đơn giản là vậy. Cho nên biết thì mới thấy cái ý nghĩa của sự tu hành. Nếu không biết thì thấy tu sao vắt ngồi lâu quá, mỏi chân. Rồi thêm cái chuyện nữa là ngồi cái gục lên gục xuống, thành ra không thấy cái gì lợi mà chỉ thấy mệt mỏi không à. Còn mình tu mà đi tới cái chỗ mà thấu suốt rồi thì những cái công phu của mình lúc nào nó cũng sáng sủa. Đây giải thích thêm chữ hội rằng hội là giải đó. Thanh tịnh đến tận cùng thì sáng thông, đạt tịch và chiếu thì bao gồm cả hư không, rồi nhìn trở lại thế gian giống như việc trong mộng. Đó. Nếu chúng ta được thanh tịnh tức là thấu suốt được cái lý tịch và chiếu. Đó. Cho nên tôi nói ngày chứng đạo ca đã quên rồi, ngày Quyền Giác thì nói câu nó đơn giản mà nó rất là chí lý, chỉ tỉnh tỉnh lặng lặng phải, thấy không? Tỉnh tỉnh là chiếu, lặng lặng là tịch. Ngược lại, lặng lặng tỉnh tỉnh tức là tịch tịch chiếu chiếu. Cái đó là cái gốc của sự tu. Nếu thiếu một trong hai cái đó thì không có đến đâu hết. Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Ngồi mà nếu ngồi hồi cái mơ mơ thì có chiếu không? Mơ mơ thì lúc đó không có nghĩ gì hết, nhưng đó là tịch mà không có chiếu, cho nên đi tới hồn trầm. Còn nếu ngồi thì tỉnh ra mà nhớ đủ thứ chuyện thì đó là sao? Là tỉnh tỉnh mà tỉnh tỉnh thêm loạn tưởng nữa, thành ra nó sai. Như vậy thì tịch mà chiếu thì phải, hoặc thì chiếu mà tịch là phải. Còn nếu mà tỉnh mà lại loạn thì sai. Còn lặng mà hôn trầm là sai. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền, lúc nào quý vị tự thấy mình đang tịch mà chiếu hay đang chiếu mà tịch, tức là đang tỉnh tỉnh mà lặng lặng, hoặc đang lặng lặng mà tỉnh tỉnh thì trúng. Còn nó thiếu một trong hai cái đó thì không trúng. Thì quý vị xét kỹ thì cái đường lối tu thiền của mình nó không có lầm lẫn. Cho nên như nói rằng đạt tịch và chiếu thì bao gồm cả hư không, rồi nhìn trở lại thế gian giống như việc trong mộng. Nghĩa là thấu suốt được cái tâm tịch chiếu đó rồi thì nhìn lại thế gian thực là cõi mộng thôi. Những cái gì qua mất rồi tới cái ngày mất luôn mình nữa, phải không? Mất tất cả cái chung quanh rồi mất luôn cả mình, cho rầu việc. Đó, chẳng khác nào như ngủ mà không thấy chuyện này chuyện kia, giật mình thức dậy cái mất tiêu hết trơn. Đó là cái lẽ thật. Pháp thân trong trẻo và lặng lẽ, vốn không có nhơ sạch riêng khác, chân tánh lắng trong, đâu có thánh phàm sai biệt, đều bởi có mê ngộ đến nỗi khiến thành chẳng đồng. Kinh nói bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có, từ không mà khởi vọng, rồi vọng sanh ra mọi thứ sắc, đã trái với lẽ không, sanh không sanh không quá, lại hằng có quá có sanh, bỏ chữ bị đi, lại hằng có quá có sanh, chọn là buông tâm phóng chạy, hoàn toàn không giác, hoàn toàn không giác, không giác tánh hồi quang, hoàn toàn không giác tánh hồi quang, lấy diễn làm chân, trái không theo sắc. Đó, cái đoạn này đã diễn tả lại từ cái giác mà biến thành mê, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẵn có tánh giác mà bỏ giác chạy theo cái mê, tức là bố giác hiệp trần á. Nói rằng pháp thân trong trẻo, đó là cái tánh giác, và lặng lẽ vốn không có nhơ sạch riêng khác, nó không có cái đối đãi, không có tốt xấu phải quấy nhơ sạch. Nên cái chân tánh là lắng trong, đâu có thánh phàm sai biệt. Thì như vậy trong cái thể pháp thân không có cái đối đãi, không có hai phần, mà nó chỉ một cái thể trong sáng thôi. Đều bởi từ cái thể trong sáng đó, rồi đều bởi có mê ngộ đến nỗi khiến thành chẳng đồng. Đó, bởi vì chúng ta khởi cái niệm mê ngộ mà thành ra nó không đồng. Cho nên đây dẫn kinh nói bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có. Cái thanh tứ đại này nó là không, bởi vì tạm hợp rồi tan, nó không có gì thiệt hết. Rồi thanh năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức đó, cũng chẳng phải có, tạm có chứ không thiệt. Từ không mà khởi vọng, rồi vọng sanh mọi thứ sắc. Từ cái thể chân không khởi ra vọng tưởng, rồi từ vọng tưởng mà thành ra các thứ sắc, đã trái với lẽ không sanh không quá. Cái pháp thân thì đâu có sanh đâu có quá, lại hằng có quá có sanh, tức là lại trở thành nó có quá có sanh liên tục. Chọn là buông tâm phóng chạy, hoàn toàn không giác tánh hồi quang, lấy quyển làm chân, trái không theo sắc. Như vậy chọn chúng ta thả buông cái tâm mình chạy theo ngoại cảnh, mà hoàn toàn không có dùng cái tánh giác để hồi quang phản chiếu, rồi lấy cái quyển cho làm chân. Quyển tức là cái thân tứ đại năm quyển, là cái tạm bợ giả dối là quyển, mà mình cho nó là thiệt. Rồi trái với cái không mà theo cái sắc, tức là trái với cái tánh không, hay là trái cái thể không tướng đó. Như khi nãy tôi nói cái thấy, cái nghe vân vân, những cái đó có tướng mạo gì đâu, mà chúng ta lại không nhớ nó, mà chạy theo tất cả cái sắc tướng. Bản tánh chân như từ ban sơ, vốn tròn sáng rỗng lặng vô vi, từ khi nguyện có sắc thân vọng thức, mà kết nhân kết quả, vọng sự vọng lý, vọng tạo vọng làm, vọng nghiệp, vọng duyên, vọng năng, vọng sở, vọng tưởng, vọng chấp, thấm thêm vào sự mê hoặc mà thành thân, đi đi lại lại theo nghiệp thọ báo. Đó, thì ngài nói cũng hết tình, bởi vì nói rằng chúng ta cái bản tánh chân như đó, bữa ban đầu nó vốn là tròn sáng, là rỗng lặng, là bất sanh bất diệt. Mà từ khi quyển có cái sắc thân, quyển có cái sắc thân chứ không phải thiệt có sắc thân nghe. Bây giờ chỉ một chữ thôi, sắc thân này là quyển hay sắc thân này là thật, chỉ với gì hai chữ đó bắt dùng từng chữ, cái chữ nào sắc thân này là quyển hay sắc thân này là thật, dùng chữ nào, chữ nào nói thiệt nghe coi. Chỉ có hai chữ, chọn lấy một chữ là khéo tu. Nếu thấy sắc thân này là thật á thì đi đường mê, nếu thấy sắc thân này là quyển là tiến trên đường giác. Bây giờ quý vị chọn dùng tên chữ đi. Nhiều khi đi thì đòi đi đường giác mà muốn thấy sắc thân thiệt. Bây giờ thì đâu có làm sao giác được, nó phải tuột hàng, nó phải tuột giác cho nó không có thiệt. Bởi vậy sắc thân là quyển, thấy rõ như vậy là chúng ta đi trên đường giác. Thấy sắc thân là thiệt là chúng ta đương đi đường mê, nó không có gì lạ ở trên. Mà bây giờ quý vị ưng ý thế nào? Tu thì đòi giác mà ưng ý thì sắc thân thiệt. Như vậy ưng ý sắc thân thiệt là mê hay giác? Như vậy thành là chúng ta bị cái mâu thuẫn